Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ tư 11 tháng 10, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị về tiểu sử của chân phước Angelo Dacci và chân phước Faustino Miguel Gonzalez sắp được tôn phong hiển thánh vào Chủ nhật 15 tháng 10 tới đây. Cuối cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài nghĩa vụ truyền bá đức tin. Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Tứ Quyết đọc tin tức.
Vatican. Trong buổi tiếp kiến các thượng phụ và tổng giám mục trưởng của các giáo hội Công giáo Đông phương hôm 9 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha kêu gọi sự cộng tác của các giáo hội địa phương để đảm bảo cho các giáo phận ở các nơi trên thế giới được có những giám mục tốt. Trong công tác này, Tòa Thánh cần sự cộng tác của công nghị các giáo hội địa phương để tìm ra những người thích hợp với sứ vụ giám mục. Đức Thánh Cha bày tỏ vui mừng vì cuộc gặp gỡ với các vị thủ lãnh các giáo hội Công giáo nghi lễ Đông Phương để chia sẻ những vui mừng và đau khổ của các tín hữu. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng mối quan tâm của Ngài đối với tất cả các giáo phận được biểu lộ qua sự hiệp thông phẩm trạch với giáo hoàng. Giám mục Roma là nền tảng của sứ vụ Phêrô, vốn là một sự phục vụ làm đầu trong tình bác ái. Trong tuần này, các vị thượng phụ, tổng giám mục trưởng và thủ lãnh của 23 giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương đang có mặt tại Roma tham dự khóa họp toàn thể kỷ niệm 100 năm thành lập Bộ các giáo hội Công giáo Đông phương, là cơ quan tòa thánh nâng đỡ 20 triệu tín hữu Công giáo Đông phương trên thế giới. Đức Thánh Cha cũng đặc biệt bày tỏ sự gần gũi và liên đới với các tín hữu đang bị bắt hại hoặc bị áp bức vì đức tin.
Cao Hùng. Đại hội Thế giới lần thứ 24 về Tông đồ Dân biển đã kết thúc hôm 8 tháng 10 vừa qua tại thành phố Cao Hùng ở miền Nam Đài Loan, với sự tham dự của hơn 250 linh mục địa phương, các ngư phủ ở Đài Loan và nước ngoài, các chuyên gia trong lĩnh vực này. Đại hội Thế giới thuộc loại này được cử hành 5 năm một lần, và lần này có chủ đề là Bị kẹt trong lưới, diễn tả mối lo âu của những người làm việc và sống bằng nghề biển. Liên quan đến cuộc sống này, cũng có vấn đề dân biển phải làm việc trong những điều kiện cùng cực, và ngoài ra, nhiều người là nạn nhân của nạn buôn người. Nhiều ngư phủ không làm chủ cuộc sống của họ và bị bóc lột dưới nhiều hình thức. Đồng lương rẻ mạt, nhiều khi bị rơi vào tay những tổ chức bất lương và họ trở thành nạn nhân của nạn buôn người, bị cưỡng bách lao động. Đại hội cho thấy hiện tượng này không phải chỉ là một số nhỏ các trường hợp và tại một số miền mà thôi. Cả thế giới cũng bị đe dọa như vậy. Do các tổ chức bất lương, chúng có ảnh hưởng kinh khủng trên cuộc sống của tất cả nhiều người làm nghề biển, và nhiều trẻ em cũng bị rơi vào mạng lưới của chúng. Trong một bài thuyết trình, Đức Hồng Y Peter Jackson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, tố giác sự kiện nhiều trẻ em bị bó buộc làm nô lệ và tình trạng này kéo dài. Vì thế, Đức Hồng Y cho biết, Tòa Thánh đang cố gắng cổ võ sự nhạy cảm của dư luận về vấn đề này để phá vỡ cái vòng nô lệ. Tông đồ Dân biển là một tổ chức chính thức của giáo hội, được thành lập ngày 4 tháng 10 năm 1920 tại thành phố cảng Glasgow, xứ Scots, để săn sóc mục vụ cho những người làm nghề biển. Sau đó, hội mở rộng lãnh vực hoạt động trên thế giới, chăm sóc những người làm nghề biển không phân biệt quốc tịch, chủng tộc và tôn giáo. Sứ mạng chính của hội là huấn luyện, cung cấp nền giáo dục cơ bản cho các ngư phủ và gia đình họ.
Aparecida. Trong những ngày này, từ mùng 10 đến 12 tháng 10, Giáo hội Công giáo tại Brazil đang mừng kỷ niệm 300 năm tìm thấy tượng Đức Mẹ Aparecida với các buổi lễ tại Đền Thánh Quốc gia Đức Mẹ Aparecida, bổn mạng của Brazil. Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, 83 tuổi, nguyên Tổng trưởng Bộ Giám mục và nguyên là Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Châu Mỹ Latin, đã được Đức Thánh Cha cử làm đặc sứ, đại diện Ngài đến chủ sự các buổi lễ mừng kỷ niệm. Lịch sử tượng Đức Mẹ Aparecida bắt đầu từ năm 1717. Ba ngư phủ là Domingos Garcia, Felipe Pedroso và Juan Alves được giao nhiệm vụ đi bắt cá cho bữa tiệc của bá tước Pedro de Almeida. Vào ngày hôm sau, họ ra sông Paraiba nhưng không bắt được con cá nào. Ba ngư phủ đến vùng gọi là cảng Itaguasu. Theo lưu truyền, ông Juan Alves tìm được trong lưới một pho tượng Đức Mẹ nhưng không có đầu. Họ lại thả lưới và lần này vớt được đầu tượng Đức Mẹ. Ba ngư phủ thả lưới lần nữa thì bắt được đầy cá. Trong 15 năm trời, pho tượng Đức Mẹ được giữ ở nhà ông Philip Peroso, nơi các tín hữu tụ tập lại để đọc kinh Mân Côi. Lòng sùng kính Đức Mẹ lan rộng nơi các tín hữu. Một số người đã cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ và quả quyết là đã nhận được nhiều ơn. Lòng sùng kính được phổ biến trên toàn nước Brazil. Ban tổ chức dự kiến sẽ có 400.000 tín hữu đến tham dự các buổi lễ. Trong thời gian từ tháng 9 đến tháng 12 năm nay, Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Aparecida sẽ đón tiếp khoảng 3 triệu rưỡi tín hữu.
Washington, Ban lãnh đạo Hội đồng Giám mục Mỹ chào mừng quyết định của chính phủ gia hạn việc miễn chuẩn cho các tổ chức tôn giáo không phải trả tiền bảo hiểm ngừa thai cho các nhân viên. Quy luật này do Bộ Sức khỏe và Dịch vụ Nhân bản dưới thời Tổng thống Obama đề ra, chiếu theo đạo luật về vấn đề này. Trong những ngày qua, chính phủ của Tổng thống Donald Trump đã ban hành quy luật tạm thời chuyển hạn sự miễn chuẩn cho các tổ chức tôn giáo, ví dụ dòng các tiểu muội người nghèo. Họ không phải tuân hành quy luật buộc cung cấp bảo hiểm ngừa thai cho các nhân viên. Các nữ tu phản đối quy luật này vì lý do luân lý. Các vị lãnh đạo Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ ca ngợi quyết định của chính phủ Mỹ là một sự trở về với lương tri, với truyền thống sống chung hòa bình vốn có từ lâu giữa giáo hội và nhà nước ở Mỹ. Đức Hồng Y Daniel DiNardo, Tổng Giám mục Houston, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mỹ, và Đức cha William Laurie, Tổng Giám mục Baltimore, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Mỹ về tự do tôn giáo, nói rằng, quy luật mới của chính phủ sửa chữa thiếu sót bất bình thường của các nhà điều hành liên bang, những thiếu sót này không được tái diễn nữa. Ngoài việc miễn chuẩn trên đây cho các tổ chức tôn giáo, quy luật mới vẫn duy trì lệnh buộc các chủ nhân phải cung cấp bảo hiểm ngừa thai cho các công nhân viên. Dưới thời Tổng thống Obama, dòng tiểu muội người nghèo, Tổng giáo phận thủ đô Washington, Giáo phận Pittsburgh, Đài truyền hình Lời Vĩnh Cửu và nhiều đại học công giáo đã lên tòa án các cấp để chống lại quy luật buộc phải cung cấp bảo hiểm ngừa thai cho các công nhân viên.
Roma, Đại hội Quốc tế của Đại gia đình Vinh Sơn sẽ tiến hành tại Roma từ ngày 12 đến 15 tháng 10 tới đây, nhân dịp kỷ niệm 400 năm đoàn sủng của Thánh Vinh Sơn Phaolô dấn thân phục vụ người nghèo. Thứ Bảy 14 tháng 10, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các tu sĩ nam nữ thuộc các dòng do Thánh Vinh Sơn Phaolô sáng lập hoặc theo tinh thần của Thánh Nhân. Và ngoài ra, sẽ có hàng chục ngàn giáo dân hội viên các hội bác ái Thánh Vinh Sơn Phaolô. Trong giáo hội, có hàng triệu giáo dân hội viên các hội bác ái Vinh Sơn, và trong số hai dòng chính thuộc gia đình Vinh Sơn, có hơn 16.000 nữ tử bác ái, là một tu đoàn tông đồ, và dòng truyền giáo, cũng gọi là dòng Lazarist, có hơn 3.300 linh mục và tu sĩ, trong đó có tỉnh dòng Việt Nam.
Roma, Đức Thượng Phụ và các giám mục giáo hội công giáo Kande đánh giá cao vai trò của quân đội Iraq trong cuộc chiến chống khủng bố, đồng thời cầu mong toàn thể lãnh thổ quốc gia sớm được giải phóng. Lập trường trên đây được các giám mục công giáo Kande bày tỏ trong thông cáo chung sau công nghị nhóm tại Roma từ ngày 4 đến mùng 8 tháng 10 vừa qua, dưới quyền chủ tọa của Đức Thượng Phụ Luis Rafael Sacco. Văn kiện có đoạn viết, trong những hoàn cảnh khó khăn của Trung Đông hiện nay, đặc biệt tại Syria và Iraq, các giám mục đưa ra một cái nhìn thực tiễn về tất cả những thách đố mà đất nước, giáo hội và các tín hữu Kitô trong vùng phải đương đầu. Trong số này có nạn xuất cư và sự dấn thân chung để thăng tiến những chính sách và kế hoạch đảm bảo cho các gia đình, dù họ là người tản cư hay không, và tạo điều kiện cho sự hồi hương của những người đã xuất cư. mặc dù có những bất hạnh phải chịu, chúng ta đã duy trì kiên vững ngọn lửa đức tin và niềm hy vọng trong tâm hồn, không có thái độ cuồng tín, nhưng rất tôn trọng đối với các cộng đoàn Kitô khác như Assyria, Syriac và Armenia. Các vị lãnh đạo Công giáo Kande cũng xin các tín hữu đặc biệt cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ trong thời đại khủng hoảng hiện nay của hàng giáo sĩ.
Các giám mục Công giáo Kande cũng nhắc đến cuộc trưng cầu dân ý về nền độc lập của miền Kurdistan, Iraq hôm 25 tháng 9 vừa qua. Không những tại miền này, nhưng cả tại tỉnh Kirkuk là lãnh thổ bị tranh giành, với kết quả là 90% các cử tri đã bỏ phiếu ủng hộ nền độc lập. Thông cáo chung khẳng định rằng, chúng ta rất lo âu sống những diễn biến chính trị của đất nước, đặc biệt là cuộc khủng hoảng liên quan đến cuộc trưng cầu dân ý. Chúng tôi mời gọi tất cả các phe hãy bình tĩnh, không leo thang căng thẳng, nhưng tái quyết tâm, can đảm, đối thoại, vì đây là con đường duy nhất chắc chắn để vượt thắng khủng hoảng. Về điểm này, Đức cha Sulemon Audis, giám mục phụ tá của giáo phận thủ đô Baghdad, nói với hãng tin Asia News rằng, tình hình có phần được cải tiến và hiện đang có những cố gắng đối thoại và cởi mở giữa chính quyền trung ương ở Baghdad và chính quyền vùng Kurdistan ở thành phố Erbil. Trong chiều hướng này, các giám mục Kande tha thiết kêu gọi cả hai phe đối thoại và hòa giải. Thông cáo kết luận rằng, chúng ta hãy tiếp tục là dấu chỉ hy vọng và tiếp tục tin tưởng vì cuối đường hầm sẽ có ánh sáng.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe tiểu sử của chân phước Angelo Darchi và chân phước Faustino Miguel Gonzalez sắp được tôn phong hiển thánh vào Chủ nhật ngày 15 tháng 10 tới đây.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng Chủ nhật 15 tháng 10 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô để tôn phong 35 chân phước lên bậc hiển thánh. Đứng đầu là 30 vị tử đạo tại Brazil, rồi ba thiếu niên thổi dân Mexico tử đạo năm 1526 ở Tlaxcala là Cristoforo, Antonio và Joan. Tiếp đến là hai chân phước hiển tu, cha Angelo Darchi dòng Cappuccino người Italia và cha Manuel Miguel Gonzalez dòng Scolopi người Tây Ban Nha. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị những nét nổi bật trong cuộc sống của hai chân phước linh mục. Trước tiên là chân phước Angelo Darchi, tục danh là Luca Antonio, sinh ngày 19 tháng 10 năm 1669, con của ông bà Francesco Falcone và Diana Errico, một gia đình nghèo về vật chất nhưng giàu có về mặt tinh thần, nhất là giàu lòng bác ái Kitô. Ngày ấy không có trường học bắt buộc như hiện nay, nên chú bé được học đọc viết với một nhà hàng xóm mở lớp dạy học gần nhà và được học giáo lý sơ đẳng công giáo tại giáo xứ Thánh Nicola. Chú bé cũng thường lui tới tu viện Đức Mẹ Maria các thiên thần của các cha dòng Cappuccino gần đó vì cảm thấy bị thu hút bởi đời sống tu trì. Năm 1689, một linh mục nổi tiếng thánh thiện dòng Cappuccino là cha Antonio da Olivadi đến Acre giảng tuần đại phúc. Sau một cuộc gặp gỡ với cha Antonio, Luca Antonio lúc ấy 19 tuổi quyết định xin vào nhà tập dòng Cappuccino ở Di Pignano. Nhưng chỉ vài ngày sau đó, Luca Antonio trở về gia đình ngay vì nghĩ rằng ước muốn thành lập một gia đình riêng mới là ơn gọi đối với anh. Ngày 8 tháng 11 cùng năm 1689, với đầy lòng khiêm hạ, Luca Antonio lại đến gõ cửa tu viện của các cha dòng Cappuccino ở Acre xin gia nhập dòng. Nhưng một lần nữa, anh trở về gia đình sau một thời gian ngắn, chỉ vì nghĩ rằng mình không xứng đáng với ơn gọi tu trì. Rồi ngày 12 tháng 11 năm 1690, đúng một năm sau đó, Luca Antonio đến gõ cửa nhà dòng Cappuccino lần thứ ba, và điều kỳ diệu đã xảy ra. cha bề trên tổng quyền dòng Cappuccino chấp thuận cho Luca Antonio được phép bắt đầu năm nhà tập tại tu viện Benvedere ở Acre, mặc dù đã hai lần thầy rời khỏi tu viện. Ngày 12 tháng 11 năm 1691, thầy được tuyên khấn và nhận tên dòng là Angelo d'Acre.
Từ năm 1695 đến 1700, thầy Angelo d'Acre hoàn tất chương trình đào luyện thần học, triết học và nhân bản học trong các tu viện của dòng ở Rossano, Corigliano, Calabro và Cassano Zonio. Ngày 10 tháng 4 năm 1700, lễ phục sinh, thầy được lãnh chức thánh linh mục tại nhà thờ chính tòa Cassano Zonio và được bề trên trao nhiệm vụ giảng thuyết. Đây là một thời điểm nhiễu nhương, tràn đầy mâu thuẫn và tranh chấp xã hội, nơi mà một thiểu số giàu sang ăn chơi ngự trị trên đa số dân nghèo làm nghề nông hay chăn nuôi súc vật. Từ năm 1702 đến 1739, nghĩa là cho đến ngày qua đời, Angelo đã miệt mài rong ruổi khắp miền Calabria và toàn vùng Nam Italia, hăng say giảng thuyết mùa chay, các cuộc tĩnh tâm và các tuần đại phúc. Bất cứ nơi nào có cho giảng thuyết, người dân tuôn đến đông đảo lắng nghe rồi xếp hàng chờ đợi được xưng tội với cha. Cha sẵn sàng ngồi tòa giải tội, kiên nhẫn nghe lời thú tội của từng tội nhân thuộc mọi lứa tuổi, mọi đẳng cấp xã hội, để giải hòa họ với Thiên Chúa. Người trong vùng thân ái gọi cha là Thiên Thần của Hòa Bình, hay là vị đại tông đồ của miền Nam nước Ý. Người vùng này còn kể lại một giai thoại truyền khẩu về cuộc giảng thuyết đầu tiên của cha Angelo. Khi ấy, cha đã dọn sẵn bài giảng rất văn hoa bóng bẩy, đầy lời hay ý đẹp, như kiểu giảng thuyết thời bấy giờ. Cha mất không biết bao nhiêu thời gian để học thuộc lòng bài giảng này. Thế nhưng hỡi ơi, khi bước lên bục giảng, bao nhiêu lời hay chữ đẹp biến mất khỏi đầu óc, khiến cha xấu hổ đứng im. Và sau lần giảng thuyết im lặng đầu tiên ấy, cha Angelo đổi hẳn cách thức. Cha dùng lời lẽ đơn sơ bình dân để mọi người, cả những người ít học, có thể hiểu thấu. Kết quả là người dân trở lại hàng loạt. Tín hữu hồi ấy truyền tụng rằng, nơi nào có cha Angelo đến giảng thuyết, nơi ấy cả chó mèo cũng không ở nhà, mà tìm đến nơi để nghe cha nói. Chỉ có một lần duy nhất cha bị chê cười, đó là khi Đức Hồng Y Pignatelli mời cha đến giảng ở Napoli. Bao nhiêu người thuộc giới thượng lưu trưởng giả trong vùng, nghe danh vị giảng thuyết nổi tiếng, nên tuôn đến đông đảo ngồi đầy chật thính đường. Nhưng rồi khi nghe cha giảng một cách đơn sơ, họ ồn ào phản đối bằng cách bỏ đi, khiến hôm ấy cha đã giảng cho những hàng ghế trống mà thôi. Các bài giảng của cha luôn luôn hướng về những kẻ bé mọn, nạn nhân của cường hào ác bá. Cha mạnh mẽ tố cáo những tệ nạn xã hội thời bấy giờ và không hề sợ hãi trong việc bênh vực những kẻ cô thân cô thế trước những lạm dụng, nhất là tại vùng Nam nước Ý. Với lời lẽ đơn sơ nhưng thâm thúy tiêu biểu của dòng anh em hèn mọn Francisco, cha Angelo đi theo đường hướng giảng thuyết của các vị thầy như thánh Bernardino da Siena và thánh Leonardo da Porto Maurizio.
Những chứng tá còn lưu lại cho đến ngày nay cho biết cha Angelo d'Acre đã bị ma quỷ quấy phá, y hệt như cha thánh Pio, người anh em cùng dòng với cha sau này. Cha cũng đã từng chiến đấu chống lại ma quỷ, đến hành hạ hay cám dỗ cha để cướp đi những linh hồn mà cha cố gắng đưa về với Thiên Chúa. Nhiều buổi sáng, các tu sĩ cùng dòng thấy cha Angelo bị sứt đầu, bầm trán, chân tay rỉ máu sau cuộc chiến chống lại ma quỷ trong đêm. Khí giới tuyệt diệu nhất của cha là lời cầu nguyện và ăn chay hãm mình, cộng thêm với tính hài hước khiến ma quỷ cũng phải đầu hàng. Cũng như cha thánh Pio sau này, cha Angelo được nhiều ơn như nói tiên tri, ơn xin phép lạ, ơn được thị kiến và nhất là ơn đi sâu vào tâm hồn con người. Mặc dù bản chất khiêm hạ, không muốn những chức vụ cao sang, cha Angelo cũng từng phải đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng trong dòng như bề trên tỉnh dòng, cha giám tập, tổng kinh lược của dòng trong nhiều năm dài. Tuy chỉ còn rất ít bút tích của cha được lưu lại cho đến ngày nay, nhưng các anh em trong dòng vẫn còn nhớ sự thông hiểu kinh thánh cũng như tác phẩm của các giáo phụ của cha. Đây chính là kim chỉ nam hướng dẫn toàn cuộc sống của cha. Sau gần 40 năm nhiệt thành hoạt động tông đồ, cha Angelo d'Acri kiệt lực qua đời ngày 30 tháng 10 năm 1739 tại Acri, hưởng thọ 70 tuổi. Thi hài cha được chôn táng tại nhà thờ Đức Bà Các Thiên Thần trong tu viện dòng Cappuccino tại đây. Năm 1925, nhân dịp kỷ niệm 100 năm cha Angelo được tôn phong lên bậc chân phước, hài cốt cha đã được cải táng, đặt trong một hộp bằng bạc chạm trổ mỹ thuật và đưa vào một đền thánh xây cất trong những năm từ 1893 đến 1896. Ngay sau khi qua đời, từ nhiều nơi ở vùng Calabria và miền Nam Ý, người dân đã bắt đầu tôn kính cha Angelo như một vị thánh. Chính triều đình Napoli và ông hoàng Ferdinando di Borbone lên tiếng xin phong thánh cho cha Angelo. Hồ sơ xin phong chân phước cho cha được chính thức bắt đầu ngày 27 tháng 5 năm 1778. Ngày 18 tháng 12 năm 1825, Đức Giáo hoàng Leone thứ 12 chính thức tôn phong cha Angelo d'Acri lên bậc chân phước. Trong công nghị Hồng Y ngày 20 tháng 4 năm nay, Đức Thánh Cha Francisco đã công nhận một phép lạ nhờ lời bầu cử của chân phước Angelo liên quan đến sự lành bệnh không thể giải thích được của Salvatore Palumbo, một người trẻ Acri 19 tuổi. Vào tháng 3 năm 2004, Salvatore gặp tai nạn khi lạc tay lái xe và tông vào cột sắt treo đường dây điện thoại bên đường và bị thương trầm trọng. Salvatore được đưa vào bệnh viện Annunciata ở Cosenza cấp cứu. Các bác sĩ tỏ ra bi quan trước bệnh tình của anh. Salvatore phải sống sót nhờ máy móc chằng chịt dây dợ quanh người, nằm mê man trên giường bệnh. Cha mẹ Salvatore thấy thế, liền đến tu viện dòng Cappuccino ở Acri, xin đem thánh tích chiếc dây lưng của chân phước Angelo đến bệnh viện, đặt bên cạnh các máy móc đang giữ gìn sự sống cho Salvatore. Ngày hôm sau, Salvatore bắt đầu hồi sinh, và sau đó, người thanh niên này chỉ cần phải tập luyện để phục hồi sức khỏe.
Vị chân phước thứ hai sắp được phong hiển thánh là cha Manuel Miguel González, sinh cách đây 186 năm tại làng Samiras thuộc tỉnh Orense bên Tây Ban Nha. Cha Manuel sinh ngày 24 tháng 3 năm 1831 là con thứ tư của gia đình ông bà Benito Miguel và Maria González, là những tín hữu công giáo nhiệt thành và chăm chỉ làm việc. Khung cảnh quê hương giữa núi đồi cũng ảnh hưởng đến tính tình cậu bé. Cậu có óc quan sát, yêu thiên nhiên, cương quyết vượt thắng những trở ngại, có khả năng làm việc kiên trì và ngay chính. Manuel học tiếng Latin và các khoa nhân văn tại trường học cạnh đền thánh Đức Mẹ Phép Lạ ở Orense, nơi cậu được gửi tới lúc 16 tuổi, sau khi đã mãn trường làng. Tuy trí tuệ thông minh đạt được những kết quả rất tốt ở trường học, nhưng chẳng bao lâu Manuel cảm thấy băn khoăn nhiều trong nội tâm. Manuel cảm thấy ấn tượng mạnh khi gặp gỡ một linh mục thuộc dòng giáo sĩ học đường, quen gọi là các cha dòng Scolopi. Anh tìm hiểu về cuộc đời của vị sáng lập là Thánh Giuseppe Calasanzio và quyết định noi gương ngài. Cha mẹ của Manuel không muốn con mình đi dạy học cho những trẻ em nghèo nàn, nhưng sau cùng, ông bà cũng đành nhượng bộ. Ngày 5 tháng 12 năm 1850, Manuel Miguel gia nhập dòng các cha Scolopi và nhận tên dòng là Faustino nhập thể. Sau nhà tập và sau thời kỳ khấn tạm, thầy khấn trọn đời ngày 16 tháng Giêng năm 1853 tại Học viện Thánh Fernando ở Madrid. Các bề trên nhận thấy trí thông minh của thầy, nên tuy mới chịu chức phụ phó tế, thầy đã bắt đầu được cử dạy học trong niên khóa 1855-1856, sau đó thầy thụ phong linh mục. Nhiệm sở đầu tiên của cha Faustino được bề trên sai đi từ ngày 3 tháng 11 năm 1857 là sang Cuba dạy học. Cha được giao nhiệm vụ dạy canh nông, lý hóa và vạn vật tại trường sư phạm Guanabacoa do các cha dòng Scolopi thành lập. để huấn luyện các giáo viên. Trong thời gian này, cha Faustino nhận thấy dân chúng ở địa phương dùng rất nhiều cây cỏ để chữa bệnh, nên cha cũng thí nghiệm với những cây mà cha đã học hỏi và nghiên cứu. Nhưng cha bị ngộ độc và phải trở về Tây Ban Nha để chữa bệnh.
Về nước, cha Faustino lại được bề trên gửi tới Học viện Thánh Fernando ở Madrid để dưỡng bệnh, rồi tháng 9 năm 1861, cha được gửi tới Getafe. Tại đây cha hiểu rằng cần phải sống chính công việc của mình trong tinh thần cầu nguyện. Cha còn đổi hai nhiệm sở nữa trước khi được gửi đến San Luca de Barrameda để dạy lý hóa và vạn vật. Nổi tiếng là nhà hóa học giỏi, ngày 16 tháng 4 năm 1872, cha được yêu cầu phân tích nước uống ở thành phố San Luca và cha nhận lời. Cha nghĩ đó là phương thức để thoa dịu đau khổ của dân chúng, và cha cảm thấy mình là người của dân chúng và cho dân chúng. Sau đó, cha Faustino được gửi đến thành Sevilla và đến trường học mới được dòng thành lập ở El Escorial, nơi cha tiếp tục làm nghề dạy học và đồng thời làm quản thủ thư viện tại đây, trước khi làm hiệu trưởng trường Monforte de Lemos. Trong gần 50 năm trời dạy học, cha Faustino vẫn luôn tìm cách sống và hoạt động âm thầm, không tìm kiếm sự chú ý của người khác, và tận tụy giáo dục, giúp đỡ các học sinh và người trẻ với một sự nhạy cảm đặc biệt, tôn trọng và quý mến. Cha biết rõ mỗi học sinh và cảm thấy được kêu gọi trở thành người đồng hành và người bạn, người thầy và là người hướng đạo của các em trên con đường giúp các em thành đạt. Năm 1879, các bề trên gửi cha Faustino đi Argentina vì dòng đang mở trường ở thủ đô Buenos Aires. Nhưng vì một lý do nào đó, chuyến đi của cha bị hủy và cha lại được gửi trở lại trường của dòng ở thành phố San Luca. Tại đây cha tiếp tục dạy học và nghiên cứu các cây thuốc. Tiếng tăm của cha gia tăng trong lĩnh vực này, cha được mời đến thăm và chữa bệnh cho vua Alfonso thứ 13, tương lai của Tây Ban Nha, khi nhà vua còn là một cậu bé, và cha chữa lành bệnh nhân khỏi một bệnh nặng. Như một phần thưởng duy nhất, cha chỉ xin được tiếp tục giúp ích cho các bệnh nhân. Nhiều người tìm đến cha Faustino để xin cha chữa bệnh bằng các cây thuốc. 12 dược thảo được đăng ký chính thức nơi Tổng cục Y tế từ năm 1922 và được bán tại các tiệm thuốc.
Trong thời gian ấy, cha Faustino Miguez nhận thấy tình trạng rốt nát và bị gạt ra ngoài lề của các phụ nữ ở San Luca. Họ không được theo học ở các trường tiểu học. Từ đó cha thấy rằng cần phải hướng dẫn họ từ tuổi thơ ấu để có thể thực sự thăng tiến nhân bản cho họ. Thế là cha bắt đầu săn sóc một số trẻ nữ, dạy giáo lý cho các em với sự cộng tác của một vài phụ nữ. Đức Tổng giáo mục Ceferino Gonzalez của Tổng giáo phận Sevilla nhận thấy nhóm nhỏ này có thể là hạt giống của một dòng mới, nên ngài khuyến khích cha Faustino nghĩ đến việc lập dòng. Ngày 2 tháng Giêng 1885, Hiệp hội các nữ tu chúa mục tử được phê chuẩn và cha Faustino được bổ làm giám đốc. Mục đích của hội là giáo dục các trẻ nữ nghèo theo tinh thần và phương pháp của Thánh Giuse Calasanzio. Dòng được bản quyền giáo phận phê chuẩn và sau cùng được Đức Giáo hoàng Pio XI phê chuẩn hiến pháp chung kết vào năm 1922. Sau đó các nữ tu đầu tiên được gửi đi truyền giáo ở Phi Châu và Mỹ Châu. Cùng với nhiệm vụ hướng dẫn hội dòng mới, cha Faustino tiếp tục việc chữa bệnh và do sự nài nỉ của khoa trưởng y khoa của Đại học Svenlia, cha dấn thân săn sóc các bệnh nhân, giúp đỡ họ, đồng thời cũng tìm phương tiện tài chính để giúp đỡ hội dòng mới. Nhưng nhiều bác sĩ coi cha là người cạnh tranh với họ, nên yêu cầu các bề trên thuyên chuyển cha đi nơi khác. Năm 1888 đến 1889, cha Faustino phải trở về thành phố Getafe. Tại đây, cha thành lập phòng thí nghiệm Miguez, nhắm mục đích toàn diện cho con người. Nhưng tại đây, sự ghen tương của các bác sĩ và dược sĩ khiến chính phủ phải can thiệp, và năm 1901, cha phải ngưng các hoạt động trị liệu. Ngoài các hoạt động giáo dục và y tế, cha Faustino còn viết nhiều sách với ngôn từ đơn sơ, góp phần phổ biến khoa học. Cha không quên nghĩa vụ linh mục, dành nhiều thời giờ cho việc giải tội và linh hướng cho nhiều người. Cha qua đời tại Getafe ngày 8 tháng 3 năm 1925, thọ 94 tuổi. Cha được Đức Giáo Hoàng Gian Paolo II phong chân phước ngày 25 tháng 10 năm 1998 trong thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô cùng với ba vị tôi tớ Chúa. Ngày 21 tháng 12 năm ngoái, Đức Thánh Cha Francisco cho phép Bộ Phong Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của chân phước Faustino. Veronica Stobeck được khỏi bệnh một cách lạ lùng nhờ lời chuyển cầu của cha Faustino, và biến cố này mở đường cho việc tôn phong cha lên bậc hiển thánh vào Chúa Nhật tới đây.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục Đạo Vào Đời với đề tài Nghĩa vụ truyền bá đức tin.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Patrick sinh năm 385 tại Anh Quốc trong một gia đình điền chủ giàu có. Khi còn là một thiếu niên, Patrick không nghĩ gì đến đời sống đạo và chỉ lo ăn chơi lêu lỏng. Một ngày kia có một toán cướp từ đảo Ireland tràn tới cướp bóc. Patrick bây giờ mới có 16 tuổi, cậu bị quân cướp trói lại và bắt giải về đảo Ireland bán làm nô lệ. Patrick bị một người ngoại giáo mua đem về và bắt đi chăn dê. Thế là ngày ngày cậu Patrick một mình phải dẫn đoàn vật ra đồng cỏ, lên đồi núi để chăn. Cũng nhờ cuộc sống cô độc này, Patrick hồi tâm lại. Cậu cầu nguyện thật nhiều, cho dù nơi cậu ở không hề có nhà thờ cũng chẳng có linh mục nào, vì bấy giờ toàn đảo Ireland chưa biết tin mừng của Chúa Kitô. Sau 6 năm làm nô lệ, một đêm kia, trong giấc chiêm bao, Patrick nghe thấy có lệnh truyền cho cậu phải chạy trốn bằng cách dùng một con thuyền gần đó. Tỉnh dậy, Patrick đến nơi chàng đã được chỉ dẫn trong giấc mơ, và quả thực chàng thấy con thuyền ở đó. Patrick liền dùng nó để trốn qua nước Pháp, và từ đây chàng tìm đường trở về nhà cha ở bên Anh Quốc. Patrick quyết định phục thù những người Ireland đã bắt cóc mình. Phục thù theo tinh thần Kitô, nghĩa là giảng dạy cho họ về đức tin và tình thương. Để thực hiện ý định trên đây, Patrick bắt đầu học thần học, rồi được thụ phong linh mục và sau này làm giám mục. Năm 432, khi đã 47 tuổi, Thánh Patrick đến đảo Ireland để truyền đạo cho dân ngoại tại đây. Suốt trong 30 năm, ngài đi ngang dọc toàn đảo này, thực thi điều mà Chúa đã dạy cho các tông đồ xưa kia. Các con hãy đi khắp nơi làm cho mọi dân nước trở thành môn đệ của Thầy, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Thánh Patrick trở thành bổn mạng của dân tộc Ireland, và qua dòng lịch sử, bao nhiêu nhà thừa sai công giáo cũng đã theo gương Thánh Patrick mang tin mừng của Chúa Kitô đến cho các dân tộc xa xăm khác. Tấm gương truyền bá đức tin của Thánh Patrick trên đây ngày nay là điều cấp thiết hơn bao giờ hết. Thế giới ngày nay có hơn 7 tỷ người, nhưng hơn 4 tỷ người chưa được nghe biết tin mừng và chưa tin nhận Chúa Kitô là đấng cứu thế. Tiếp tục loạt bài tìm hiểu về các nghĩa vụ đối với đức tin, hôm nay chúng tôi đề cập đến nghĩa vụ truyền bá đức tin.
Tín hữu Kitô không những có nhiệm vụ sống và củng cố niềm tin của mình cũng như của những người đồng đạo, nhưng còn có nhiệm vụ rao truyền những chân lý đức tin cho những người sống ngoài cộng đồng giáo hội nữa. Về điểm này, Công đồng Chung Vatican II đã nêu bật trong Hiến chế Ánh sáng muôn dân ở số 17 rằng, mỗi môn đệ Chúa Kitô có nhiệm vụ phải phổ biến bao nhiêu có thể về đức tin Kitô giáo. Sứ mạng thông truyền đức tin được ủy thác cho mỗi tín hữu khi họ lãnh nhận bí tích rửa tội, được diễn tả qua sự kiện vị chủ sự ban bí tích trao cho người đỡ đầu hoặc cho chính đương sự, cây nến sáng, tượng trưng đức tin của tín hữu cũng phải chiếu tỏa và thông truyền cho tha nhân, vì không ai thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt trên giá đèn hầu soi sáng cho cả nhà. Cũng thế, không tín hữu Kitô nào nhận lãnh đức tin để sống một cách ích kỷ cho chính mình, nhưng thông truyền niềm tin đó cho tha nhân bằng nhiều cách thức khác nhau. Người tín hữu Kitô giống như một người kia đi đến một xứ lạ với các bạn đồng hành, nhưng trong nhóm người đó chỉ có một mình ông ta biết tiếng xứ lạ đó mà thôi. dĩ nhiên là ông ta làm thông ngôn cho các bạn đồng hành của mình và nói cho các bạn biết về đời sống của nhân dân nước đó. Nếu ông ta từ chối không giúp đỡ các bạn mình, thì ông quả là người xấu. Cũng thế, đối với những người đã chịu phép rửa tội và có đức tin, họ biết ít nhiều về Thiên Chúa và họ phải chia sẻ với những người chung quanh chưa biết Chúa ánh sáng niềm tin mà họ đã nhận được. Nếu họ chỉ khư khư giữ lấy đức tin cho mình hoặc sống xấu xa hơn những người không có đức tin, thì họ quả là người đã phản bội sứ mạng mà Chúa đã trao phó cho họ khi chịu phép rửa tội, vì họ giống như một người con bôi nhọ thanh danh của cha mẹ mình. Nhiệm vụ thông truyền đức tin là nhiệm vụ đặc biệt trước tiên của các vị mục tử, cách riêng của các linh mục. Đây cũng là điều Đức Thánh cha John Paul II đặc biệt nhắc nhở mọi người trong các sứ điệp nhân ngày thế giới truyền giáo hàng năm. Chẳng hạn, trong sứ điệp ngày thế giới truyền giáo 21 tháng 10 năm 1990, Đức Thánh cha viết: "Giáo hội hiện hữu là để rao truyền tin mừng. Trong niềm hiệp thông và dưới quyền bính của người kế vị Thánh Phêrô, trách nhiệm rao giảng tin mừng trước tiên thuộc về cộng đoàn các giám mục và các linh mục cộng tác chặt chẽ với các giám mục trong công tác này. Ơn thiêng của bí tích truyền chức thánh chuẩn bị cho các vị thi hành sứ mạng cứu độ, bao la và phổ quát cho đến tận cùng trái đất. Vì thế tất cả các linh mục phải xác tín sâu xa rằng cuộc sống của họ là phải hoàn toàn phục vụ cho công cuộc truyền giáo. Mỗi linh mục tự bản chất và do ơn gọi phải là một nhà truyền giáo." Sứ điệp của Đức Thánh Cha kêu gọi đặc biệt huấn luyện cho các linh mục tương lai có tinh thần truyền giáo ngay từ trong chủng viện và hãy đặc biệt đề cao môn truyền giáo học trong chương trình huấn luyện tại các chủng viện.
Đối với các tín hữu giáo dân, họ cũng có nhiệm vụ hệ trọng trong công cuộc truyền bá đức tin. Công đồng Chung Vatican II trong số 3 của sắc lệnh về tông đồ giáo dân đã khẳng định rằng do giới răn bác ái, giới răn cao cả nhất của Chúa, mọi tín hữu đều được thúc đẩy để tìm vinh danh Thiên Chúa bằng cách làm cho nước Ngài chỉ đến và mưu tìm sự sống vĩnh cửu cho mọi người, để họ nhận biết một Thiên Chúa chân thật và đấng Ngài sai đến là Chúa Giêsu Kitô. Vì vậy, tất cả mọi tín hữu đều có bổn phận rất cao cả là hoạt động để mọi người trên khắp hoàn cầu nhận biết và đón nhận phúc âm cứu độ của Chúa. Hãng thông tấn Công giáo Á Châu UCAN chuyển đi từ Thái Lan ngày 15 tháng 2 năm 2001 đã kể lại sự kiện tình yêu của một đôi vợ chồng già trong 50 năm trời đã thúc đẩy họ tận tụy phục vụ giáo hội và giúp khai sinh các cộng đồng đức tin ở miền Trung Phi Lật Tân. Cụ ông Nazario Tupas đã qua đời, nhưng bà vợ Georgina, 87 tuổi, tiếp tục làm gương sáng cho những người chung quanh trong việc phục vụ giáo hội. Dự án mới nhất của bà cụ là xây nhà tĩnh tâm, gọi là The House of Dancing Lord, nhà chúa nhảy, được khánh thành hồi tháng 11 năm 2000 tại Hinigaran, thuộc giáo phận Bacolod, cách thủ đô Manila 475 cây số về hướng đông nam. Linh mục Neil O'Brien thuộc hội thừa sai Columban hoạt động trên lãnh thổ trước kia thuộc giáo phận Bacolod cho biết nhà tĩnh tâm này là giấc mơ từ lâu của bà Georgina. Bà khấn hứa sẽ hoàn thành ít lâu sau khi chồng bà qua đời. Và khi ông Nazario qua đời sau khi mừng kỷ niệm 50 năm hôn phối, bà Georgina nói với các bạn hữu là bà muốn xây cất một nhà, trong đó dân chúng có thể cảm thấy sự hiện diện của Thiên Chúa và đồng hành với Ngài cả trong những lúc khó khăn. Hinigaran ở miền nam Bacolod là thành phố nơi sinh trưởng của bà Georgina. Sau khi thành hôn vào năm 1946, bà và Nazario làm nhiều nghề, kể cả nghề bán xăng và mua đất đai. Cuối thập niên 1960, trong lúc nuôi nấng 7 người con, trong đó có một con nuôi, bà Georgina tình nguyện phục vụ như một giáo dân trong phong trào tĩnh tâm. Phong trào này ở Bacolod nhấn mạnh tới lòng sùng kính Đức Mẹ và du nhập chương trình tĩnh tâm Samaria vào giáo phận này. Chương trình tĩnh tâm Samaria cũng tương tự như chương trình của phong trào Cuxio, gồm 3-4 ngày suy niệm, chia sẻ và hoạt động về những giáo lý căn bản của Kitô giáo. Chương trình này nhắm tới người nghèo qua việc dùng thổ ngữ địa phương.
Trong nhiều năm trời, bà Georgina tổ chức các buổi tĩnh tâm đó, mỗi lần cho khoảng từ 80 đến 100 người. Bà giúp nấu ăn, lau dọn nhà vệ sinh và nói chuyện. Bà làm tất cả những công việc đó đến độ làm cho mọi người cảm thấy được Chúa đánh động. Và trong khi vợ giúp đỡ giáo hội như thế, ông Nazario lo lắng cho gia đình và ủng hộ ước muốn của vợ trong việc chia sẻ công việc của Chúa. Ông Nazario cũng là người có tinh thần hài hước, lạc quan, luôn cảm tạ Chúa vì nhiều ơn lành, nhất là vì tình yêu và lòng sùng mộ của vợ. Cha O'Brien cho biết, suốt trong 6 năm thực hiện chương trình tĩnh tâm Samaria, bà Georgina không hề vắng mặt một buổi nào. Hàng ngàn người tĩnh tâm đã tham dự các kỳ tĩnh tâm hàng tháng. Các khóa tĩnh tâm mini Samaria cũng được tổ chức với khẩu hiệu không có Kitô giáo mà không có công lý, sau khi Tổng thống Ferdinand Marcos tuyên bố thiết quân luật hồi năm 1972. Các buổi tĩnh tâm ngắn như thế giúp các tín hữu, từng nhóm nhỏ đến tham dự tại nhà nguyện, chia sẻ, cầu nguyện suốt đêm. Các cộng đoàn Kitô cơ bản đã được thành hình trong thập niên 1980 tại Phi Luật Tân nhờ các buổi tĩnh tâm này. Trong cuộc tĩnh tâm, nhóm của bà Georgina thường ngủ trên bàn, nấu ăn trên các bếp lộ thiên và phải chống trả muỗi. Dù bị quân đội của Tổng thống Marcos đe dọa, bà Georgina vẫn tiếp tục tới các làng hẻo lánh nhất để tổ chức các buổi tĩnh tâm. Bà thực hiện được 53 cuộc tĩnh tâm thu hẹp như thế. Cha O'Brien nhắc lại lời bà Georgina nói với cha rằng, bà theo lệnh của Chúa Giêsu truyền phải rao giảng tình thương của Chúa và bà không rút lui khỏi quyết tâm đó. Dù bận thế nào đi nữa, bà luôn tìm được thời giờ để thi hành công việc của Chúa và chia sẻ kho tàng tinh thần của bà. Hiện nay có khoảng 64.000 tín hữu công giáo tại thành phố Hinigaran và có 2 nhà thờ chính, 22 nhà nguyện lớn và nhiều nhà nguyện nhỏ của các cộng đồng giáo hội địa phương, nay được gọi là các cộng đồng Kitô cơ bản, nhắm sống đức tin như một ưu tiên mục vụ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.